Kính thưa quý vị thính giả, một trong những bài thánh ca mà rất là nổi tiếng, chắc chắn như lời giới thiệu của ca sĩ Hoàng Hiệp trong chương trình Điểm Hẹn Giê-xu, và qua giọng hát của thành viên của Điểm Hẹn Giê-xu là ca sĩ Nguyên Khôi, You Raise Me Up. Và bài này tiếng Việt được chuyển dịch mở đầu cho chương trình Khoảnh Khắc Của Tâm Tình tối nay, chương trình kỳ thứ 89. Và trên đường dây điện thoại giờ này, Linh Mục Vũ Thế Toàn cũng đã có mặt. Và cùng với anh em gia đình Radio Bonsa, Minh Phượng xin được gửi lời kính chào tái ngộ tới cha Toàn. Thưa cha.
Dạ vâng, thưa chị, chúng ta thân thương gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chúng ta trong khoảnh khắc này. Bài hát chị vừa cho được nghe đó thưa chị, rất hay phải không chị? Thật sự nó là một bài hát đã được viết lại và được phối trí lại, phối âm và phối nhạc lại để cho nó có một cái cung điệu hợp với lại một cái cách thức hát trong cái thể điệu mới. Và được hát rất nhiều, nó không hẳn là một bài thánh ca trên cái vấn đề đặc thù, nhưng mà cái lời của bài hát hướng dẫn cho chúng ta nhận thấy trong những khoảnh khắc của đau khổ, những khoảnh khắc mất mát và những cái lúc mà chúng ta gặp gian truân, thử thách nhiều nhất, thì chính những lúc đó Chúa đã nâng chúng ta và Chúa đỡ chúng ta, và Chúa luôn luôn ấp ủ cho chúng ta vào một chỗ đứng an toàn nhất trong lòng của Ngài. Và với cái bài hát đó thì chúng ta cũng gửi tâm tư cầu nguyện đến cho tất cả anh chị em quê nhà, cũng như tất cả những ai ở đây mà bị ảnh hưởng nhiều với lại cơn đại dịch, và nhất là cái chiều hướng mà của cái biến thể Delta virus COVID mà Delta form đấy thưa chị, thì nó còn làm cho chúng ta còn phải vất vả và khổ sở nhiều thưa chị.
Dạ.
Chị khỏe không?
Dạ, con cảm ơn cha. Con cảm ơn cha, con rất là khỏe. Chắc chắn là con phải hỏi thăm, mà thấy giọng của cha vẫn rộn ràng như vậy là tinh thần và sức khỏe cha vẫn vững, phải không thưa cha?
Chắc có lẽ là mình phải có cái tinh thần gọi là nó phải rộn ràng một tí xíu để mà phù hợp và đi đồng hành với các em sinh viên. Vì thưa chị, là tuần vừa rồi là tuần mà các em bắt đầu quay trở lại đi học sau một thời gian dài, một năm rưỡi phải ở nhà. Thì chúng tôi là những em nào mà đã ra trường trong những cái lớp cũ thì các em đi ra trường gần hết rồi, cho nên là tôi không còn có cái lớp cậy dựa để mà nhờ các em đã chuyển tiếp giúp mình. Cho nên năm nay là cái năm thử thách. rất lo chị ạ, nhưng mà cũng may quá, Chủ nhật vừa rồi các em đi lễ một con số rất là phấn khởi, cho nên là tôi tạ ơn Chúa. Chắc có lẽ Chúa thấy tôi người yếu đuối phạm tội nhiều, Chúa để cho các em đến vần tôi, cho nên là tôi chưa được nghỉ đâu chị ạ.
Dạ. Tuy nhiên khi mà phần đầu cha nhắc tới về tình hình COVID đó, COVID đó thưa cha, tại ở Việt Nam, thưa cha có tin tức gì không? Xin cha cho chúng con và thính giả của Khoảnh Khắc Tâm Tình được biết thưa cha.
Dạ vâng, thì mình cũng rõ thăm qua những cái lời chia sẻ của những anh chị em quen biết, tức là các cha các thầy ở nhà. Thì chúng ta biết là bây giờ chỉ còn có vài ngày nữa là đến cuối tháng, và theo những cái dự định của nhà nước ở nhà mà chúng ta biết là cái ngày 15 tháng 9 là cách đây 2 tuần nhẽ ra là phải gọi là hết cái vấn đề giãn cách và phong tỏa. Nhưng mà cái trường hợp đó nó không xảy ra và họ đã phải nới thêm nữa là 2 tuần lễ nữa để mà chống trả với lại cái sự khủng hoảng của nạn dịch. Cho đến ngày hôm nay thì cái tình hình nó thật sự ra mà nói với con số mà tử vong, với con số mà lây nhiễm thì nó không có cái đà nào mà gọi là giảm. Mà theo cái kiểu mà chúng ta có thể có cái niềm hy vọng là cái sự giảm tốc như vậy thì nó có cái nỗi lo nó cũng đỡ đi. Cái sự giảm tốc nó cũng ít đi một phần thôi chứ cũng chưa có phải gọi là hết hoàn toàn. Nhưng mà có một điều thì được chia sẻ nhiều trên báo chí rộng rãi thì được biết là đa số dân chúng ở trong thành phố Sài Gòn thôi. Chúng ta không nói đến các tỉnh ven đô hoặc là những nơi khác, nhưng mà đa số ở Sài Gòn và nhất là những cái nơi khu nhà trọ của những công nhân và những người làm việc đó, thì đa số tất cả đều mọi người đều được trích cái mũi thứ nhất rồi. Chứ đa số thì mình hiểu theo cái sự tương đối với lại cái cách mà người ta thống kê, chứ còn mình cũng không rõ như thế nào. Mình chỉ hiểu được là qua cái tình hình thì nói chuyện về nhà thì hầu như những người trong xung quanh chúng tôi nói chuyện thì ở những khu quận phường khác nhau, rồi các khu xóm khác nhau và các giáo xứ khác nhau, thì họ cũng xác định với tôi là đại đa số đã được gọi là chích mũi thứ nhất, và cũng không phải là cũng gọi là cùng một cái liều lượng với lại cái thuốc của một hãng duy nhất nào, nhưng mà là một cái gọi là hỗn hợp, trong đó có cả Moderna, Pfizer, rồi AstraZeneca, rồi thì Sinopharm của Trung Cộng cũng bắt đầu, nghĩa là hồi đầu họ nói là không có áp đặt dân chúng, nhưng mà nó có một cái áp đặt tâm lý là nếu như không chích thì họ cũng cho đi làm việc chẳng hạn như vậy. Nên có một số những cái nơi mà tụ điểm của các cái khu nhà trọ ở ven đô, và một nơi các số các tỉnh, các phường mà tôi không có tiện để mà nêu ra cái tên ở đây, đâm ra mình mang cái tính chất là mình đưa ra tin tức mà nó lại đối kháng lại những gì mà người ta nói ở trên tin tức, thì đâm ra nó cũng không có tiện mà cũng không có lợi lắm. Nhưng mà để hiểu chung chung ấy, thì có những nơi vì cái nhu cầu anh chị em cũng muốn phải đi làm trở lại nên cũng phải đành phải chấp nhận để trích cái thuốc của bên Trung Cộng tự đưa họ tiếp tế qua cho Việt Nam, tức là Sinopharm đấy thưa chị. Yeah. Còn thì một số những anh chị em nào mà trích cái thuốc mà gọi là Moderna mũi thứ nhất thì chúng ta được biết rằng là Moderna là được chính phủ Mỹ yểm trợ, cho nên cái con số đó nó cũng gọi là khiêm tốn, và trích cho một số những người lớn tuổi. Tôi biết có bà cô tôi cũng được trích cái mũi thứ nhất. Nhưng mà cái mũi thứ hai thì hiện thời bây giờ thì cái tình trạng khan hiếm thuốc, cho nên Moderna không còn. Thì họ đã phải trích cái thuốc Pfizer, tức là sự hỗn hợp giữa Moderna và Pfizer. Thì cái này thì tôi biết là có, nhưng mà cái chuyện mà phản ứng hoặc hiệu năng như thế nào thì chắc có lẽ phải để cho quý vị, mà nhất là trong quý vị bác sĩ hoặc là những nhà mà y khoa mà họ nghiên cứu nhiều thì họ có thể nói cái điều này cho chúng ta. Thì chắc có lẽ nhân tiện thì chị có thể biết một số các bác sĩ quen đó, thì mình có thể hỏi họ xem làm sao. Phần tôi thì tôi chỉ biết như vậy. Hiệu năng thì chắc có lẽ là phải có cái hiệu năng tương đối, cho nên họ mới cho chích hỗn hợp như vậy tạm thời. Thế còn thì ở bên chúng ta ở đây thì như chị biết rằng là hãng Pfizer đã bắt đầu cho, đã xin với chính phủ thì có thể trong vòng 1 tuần, 2 tuần nữa là sẽ cho phép được chích cái mũi thứ ba đối với những người có bệnh kinh niên mà một phần nào sức khỏe của họ và hệ thống miễn nhiễm của họ không có được khỏe cho lắm, thì những người đối tượng đó sẽ được chích cái mũi thứ ba đó thưa chị. Và cái dosage để mà chích cả mũi thứ ba thì nếu tôi không nhầm thì tôi có thể lầm, nhưng mà tôi nghe thì tôi biết rằng là họ có một vài tin tức thì cho biết là có thể là cái đô lượng nó ít hơn là cái đô lượng mà được trích ở mũi thứ nhất và mũi thứ hai. Cái này mình phải kiểm chứng lại xem sao chị ạ. Nhưng mà có một cái thì chúng ta hiểu là chúng ta cần phải cảnh giác và đề phòng luôn. Đó là những chỗ tụ tập đám đông thì chúng ta cũng nên gọi là nên đeo khẩu trang và vẫn giữ cái thái độ an toàn thì nó tốt nhất thưa chị. Và có một cái nữa chúng ta cũng nên nhớ là mùa cảm cúm cũng đã tới. Và vì thế cho nên là Nếu chúng ta chưa có đi chích cảm cúm thì chúng ta cũng nên cố gắng chích và đừng có để trễ quá. Bản thân tôi thì chắc trong một tuần nữa khi công việc ổn định tôi cũng sẽ đi chích, bởi vì phải mất 2 tuần lễ thì thuốc mới bắt đầu có cái hiệu quả hoàn toàn khi chúng ta chích để chống cái cảm lạnh, mà cảm lạnh bao giờ cũng bắt đầu vào khoảng cỡ chừng tầm tháng 11, tháng 12 trở đi, tháng riêng là những cái tháng mà phải nói là nó các tháng cao điểm mà những người ta bị bệnh cảm flu đó, tức là cảm lạnh đấy. Và cái cảm đó thì chị biết là cái con số mà tử vong về cảm lạnh nó không kém đâu, rất nhiều chứ không phải ít. Mà những người mà đa số và bị những cái phần cảm lạnh đó là những người có hệ thống miễn nhiễm yếu, trong đó có cả những người cao tuổi, những người cao niên và một số những anh chị em mà có bệnh kinh niên, hoặc là những người mà phần nào hệ thống miễn nhiễm của chúng ta không có được khỏe cho lắm thì nên đi chích cái mũi thuốc cảm flu, cảm lạnh hàng năm đó thì chị. Bản thân tôi là tôi cũng phải đi chích, bởi vì tôi làm việc với các em sinh viên thì tiếp xúc nhiều thì nó cũng giúp cho tôi cái hệ miễn nhiễm nó khá để mà có thể làm việc. Thì đấy là một cái vài tin tức chung chung về vấn đề COVID đó thưa chị.
Dạ, cảm ơn cha rất là nhiều và tình hình mà giúp đỡ của hệ thống Caritas của Tổng giáo phận Sài Gòn vẫn tiếp nối với Hội đồng Giám mục. Như trong kỳ trước, cha cũng nói là cái chương trình đã bước qua cái đợt 4. Chắc là cha cũng biết là có một số nơi ở Sài Gòn thì chính quyền Việt Nam cũng đã cho mở nới rộng cái việc cách ly, thì đó cũng là điều con không biết là điều vui hay mừng, thì thôi thì chờ trong những ngày sắp tới và cầu nguyện thôi, phải không thưa cha?
Bởi vì thế này thưa chị, là mình không biết rõ là khi mà nới rộng ra như vậy đó thì cái sự an toàn nó đến cái mức độ như thế nào, hoặc là cái nhìn của họ đó, họ có nhìn cái chính sách khoa học hay không. Bởi vì chúng ta thấy chỉ còn có vài ngày nữa thôi là qua cái thời đoạn mà họ đã ấn định là cho phép được hết cái phần phong tỏa. Thì khi mà mình biết rằng là một số lớn được cái liều lượng tích được cái mũi thứ nhất thì cái hệ thống miễn nhiễm của họ cũng phần nào khả dĩ làm việc, nhưng mà cũng không có thể hoàn toàn. Và nếu mà nói đa số ở Việt Nam vấn đề y tế rất yếu và những người lớn bị bệnh gọi là kinh nghiệm cũng không phải là ít. Và những đối tượng đó nếu mà vẫn còn tiếp tục và bị gọi là chịu ảnh hưởng bởi cái sự mà lây lan và bởi cái sự tấn công của cái con virus và nhất là cái biến thể Delta đó, thì cái sự tử vong nó vẫn cứ thế nó leo thang mà cứ thế nó lại tiếp tục mà lây lan như vậy, thì không biết bao giờ họ mới được cái sự gọi là miễn nhiễm cộng đồng cho đến khi mà được chích đến mũi thứ hai. Thì đây mình phải nhìn qua tính cách khoa học và mình nhìn xem cái tính cách họ đối diện với đại dịch như thế nào, vì dù sao chăng nữa cũng phải mất những hơn 3 tháng mà bị tê liệt hơn 3 tháng kinh tế như vậy ở Việt Nam thì chị thấy là đa số có được cái gọi là sự giúp đỡ của nhà nước về vấn đề mà gói cứu trợ về kinh tế đâu. Những người để dụng được bao nhiêu lâu thì cũng đã thấy là cũng đã kiệt quệ rồi, mà nếu không muốn nói những người nghèo thì thôi gần như là không có cái gì, họ sống hoàn toàn được cái sự gọi là trợ giúp một phần nào của nhà nước, còn không thì sống ở trong cái sự giúp đỡ của đồng bào chung quanh chúng ta, về sự giúp đỡ của những anh chị em ở bên đây thiện tâm gửi về để mà chúng ta giúp việc bác ái mà nâng đỡ cái đời sống khốn khó và cơ nhỡ của anh chị em. Thì đấy là cái chúng ta học được và chúng ta biết. Nhưng mà cũng hôm qua cái đề tài này nó có một cái khác về chỗ này, là không biết là chị có nghe không, mà có một số anh chị em cũng thắc mắc hỏi tôi về cái việc gọi là gần đây nhất có một số những người ở bên Mỹ này họ không muốn chích ngừa và họ bắt buộc phải chích ngừa thì họ mới được tiếp tục cái công việc của họ, và nhất là những người làm việc cho cơ quan chính phủ. Thì như vậy thì họ làm cách nào? Thì họ nại ra một cái lý do là biên một cái thơ để xin với giáo quyền và các cha cũng như là giáo quyền tại địa phương, nghĩa là support, tức là đứng hỗ trợ họ bằng cách ký ở trên những cái đơn như vậy để nại cái lý do là vì vấn đề lương tâm trong niềm tin tôn giáo, và xin được gọi là khoảng miễn trừ không có phải chích ngừa, để chính quyền có thể vì lý do đó mà không có áp đặt cái áp lực lên trên họ. Thì thưa cha, những cái chuyện đó như thế nào? Thì không biết chị có nghe cái chuyện này không? Chị có nghe cái việc này nữa, nó nói hoặc là có ai chia sẻ với chị về vấn đề này không thưa chị? Chị có nghe không?
Dạ thưa cha, con cũng có nghe một số người mà con biết họ tỏ ra e ngại là bởi vì họ nói không biết là trên hội đồng giám mục có một cái cách gì để có một kêu như là họ muốn đưa lên cái khẩn cầu để bảo vệ cho cái đức tin. Đó là ý con muốn nói là về có nhiều người ngại là nếu mà chích như vậy đó thì
nếu
là...
vậy thì như vậy chị cũng đã nghe một số người quen như thế này thì chị nói cả thế này, nó không phải vấn đề đức tin chị ạ, mà đây là vấn đề lương tâm, thì nó hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Để mà phân tích một chút được, có lẽ cái dịp tới chúng ta nói chuyện tiếp. Nó là thế này, hội đồng giám mục đã khẳng định và giáo hội cũng khẳng định rõ cho chúng ta là việc chích ngừa mà COVID đó là hoàn toàn hợp với tính cách gọi là luân lý, không có cái gì nó đi sai vấn đề luân lý Kitô giáo cả, cho nên chúng ta an toàn để chúng ta đi chích. Nhưng có một số anh chị em lại một số cái lý do riêng, và với cái niềm tin mà họ đem họ sát tín một cách nào đó mà họ không cảm thấy an thỏa ở trong lương tâm của họ, bởi vì cái cách thức mà tiến hành trong cái phương pháp cũng như là cái phương thức nguyên tắc để mà có thể tạo nên cái thuốc này, thì họ tạo ra một số những câu hỏi về lương tâm. Thì những cái câu hỏi đó thì chúng ta sẽ trình bày vào một cái dịp khác. Thì giáo hội nói điều này, mỗi người chúng ta được hành xử qua cái tiếng nói lương tâm mà Thiên Chúa ban cho mỗi một người. Nhưng mà tiếng nói lương tâm cũng cần phải được gọi là huấn luyện, cũng cần phải được gọi là chỉ dẫn, chứ không phải ai cũng có cái tiếng nói lương tâm đúng đắn được. Nhưng mà trên cái nguyên tắc căn bản đó, nguyên tắc căn bản đó là mỗi một người, nếu mà tiếng lương tâm của mình thì mình có cái sự tự do hành xử trên cái tiếng lương tâm của mình, không ai có quyền hành xử thế mình được. Đó là cái điều căn bản. Tức là khi mà một người họ tin trong lương tâm của họ và họ xác tính, họ xác định cái điều đó một cách gọi là chắc chắn là như thế, họ không muốn gọi là được chích, họ không muốn được chích ngừa vì lý do nào đó mà họ nghĩ đây là cái chuyện xâm phạm đến niềm tin của họ đó, thì cái sự tự do lương tâm suy nghĩ đó họ có thể bàn định với lại các với giáo hội, và giáo hội có thể đồng hành với họ để giúp cho họ hiểu được những cái điều họ đang gọi là đặt vấn nạn. Nhưng mà giáo hội không thể nào hành xử trên cái tiếng nói lương tâm của một người khác được. Thế nếu mà trên cái phương diện gọi là ký giấy đó, để mà xin miễn trừ đó, thì hoàn toàn tính cách tự nguyện của họ, tức là họ có thể được, họ có thể xin chích hoặc là miễn trừ không chích là do cái quyền tự do căn bản của họ. Giáo hội chỉ có thể hỗ trợ của họ và giúp đỡ cho họ hiểu được cái phương thức họ làm, và giáo hội giúp đỡ cho họ một cách nào đó để cho họ thấy được cái đường lối nào tốt nhất cho họ. Thì giáo hội không thể nào ký giấy thay thế cái tiếng nói quyết định lương tâm của họ được. Thì đấy là cái mà chúng ta trình bày như vậy cho nó dễ hiểu một chút, nên là như thế. Còn những cái góc cạnh của nó thì sau này chúng ta có thể nói thêm được, thưa chị.
Dạ. Một lần nữa con cảm ơn cha thật nhiều, nhưng mà bây giờ thì mình đi vào trong cái phần thứ hai. Dạ, phần thứ hai để trước khi kết thúc. Dạ, dạ. Vì tối ngày hôm nay cũng như là con biết tuần lễ này ngày thứ ba và ngày thứ tư sẽ là lễ các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel, Raphael và lễ kính, phải không thưa cha?
Dạ vâng, thì chúng ta có giáo hội mừng kính ba vị tổng lãnh thiên thần. Mà chúng ta thấy sự xuất hiện của ba vị này được nhắc tới ở trong cả Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước, tức là cả ở trong gọi là Kinh Thánh Hebrew và đồng thời cũng nằm ở trong Kinh Thánh Tân Ước, mà Thánh Kinh Tân Ước mà được Chúa gọi là cho chúng ta thấy. Thì chúng ta thấy được điều này thế này, thì các vị này là ai? Ít ra chúng ta biết được đó, là Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel là đứng đã mang cái tin truyền tin cho Đức Mẹ, cho Đức Mẹ biết rằng là Đức Mẹ thụ thai bởi quyền năng của Thiên Chúa, của quyền năng của Đức Chúa Thánh Thần, và mang cho chúng ta được cái nguồn ơn để chúng ta nhận lấy được ơn cứu độ nhập thể của Chúa làm người giữa chúng ta. Rồi thì Raphael, rồi thì chúng ta thấy Tổng lãnh Thiên Thần Michael chẳng hạn. Như vậy thì những vị này là những vị như thế nào? Thì như tuần trước tôi đã nói đó, thì Thiên Thần là loài thiêng liêng được dựng nên, và không phải là đấng tạo hóa mà là được tạo dựng. Cho nên là phải nói là các vị thiên thần là những vị được Chúa dựng nên có một cái sứ vụ, một cách rất đặc biệt. Đó là thứ nhất, thiêng liêng nghĩa là không có hình thể, không có hình tướng, không có hình dạng như con người chúng ta, không có thuộc thể vật chất mà là thuộc thể thiêng liêng hoàn toàn. Thế thì nói như vậy thì nó hơi khó hiểu. Mình chỉ có thể nói điều này này, mình có thể phát họa một cái tính cách hình nhân của các vị theo cái cách nhìn của con người. Chứ còn các vị thiên thần và tổng lãnh thiên thần thì không có thân xác mà không có hình tướng, cho nên không thể nào mà chúng ta giới hạn các ngài theo cái hình thể mà chúng ta vẫn suy tư từ trước đến giờ. Chỉ thấy thiên thần có hai cánh gì không ạ? Rồi hay là thiên thần bay, mà thường thường có những vị thiên thần thì nghĩa là trong đa số đó thì khuôn mặt thì có vẻ gọi là về khuôn mặt phụ nữ nhiều, nhưng mà chúng ta cũng thấy có những vị thiên thần uy nghi như là tổng lãnh thiên thần Michael này, trong cái hình ảnh nghĩa là dũng mãnh của một người gọi là dũng mãnh người thanh niên mạnh khỏe. Thì những cái đó là những cách mà chúng ta diễn tả qua cái sự hiểu biết, gọi là cái trí mà tưởng tượng của chúng ta là như thế. Để chúng ta muốn có một cái nhìn nó gần gũi với các đấng thì chúng ta vẽ như vậy. Nhưng mà thật sự ra các ngài không có hình tướng như chúng ta. Thì đấy là cái chúng ta hiểu. Thế rồi thì những cái gì các ngài làm và những cái gì ở trong cái sứ mạng của các ngài thì chúng ta sẽ nói vào tuần kế tiếp. Vì chúng ta còn có cả nguyên một tháng bên côi nữa.
Yeah.
Tháng 10 sắp sửa đến rồi, chúng ta sẽ nói thêm. Nhưng mà chúng ta có thể nghe cái biết một chút xíu này, tên của các ngài ấy, nó có một chút chút nào đó diễn tả về cái thực thể của các ngài. Ví dụ như là Gabriel, em có nghĩa là Chúa ấy, bao giờ thì chỉ thấy cái chữ em ở đằng sau cùng nó liên quan đến cái gì về Thiên Chúa, bởi vì cái gốc từ y, cái chữ en là chữ mà chúng ta đọc theo tiếng Việt Nam là chữ e đó, đó en có nghĩa là Thiên Chúa. Cho nên Gabriel tức là sứ giả của Thiên Chúa. Raphael có nghĩa là Chúa chữa lành. Rồi thì Michael thì có nghĩa là chẳng ai, không ai có thể bằng Chúa được. Đấy, là những cái ý nghĩa như vậy cho chúng ta hiểu được là cái tính chất của các vị. Thì như vậy lần tới chúng ta sẽ nói vào trong cái đời sống của chúng ta, cái cảm quan của con người và cái kinh nghiệm của một con người qua sách Tin Mừng cũng như là trong Thánh Kinh Cũ Ước và sách Giao Ước đã cho chúng ta thấy cái sự xuất hiện của các ngài, rồi cái việc mà các ngài đi vào trong những cái mối tương quan liên hệ của con người qua những câu chuyện như thế nào, để chúng ta hiểu được về các loài thiên thần, để chúng ta lại có dịp rỉ rả chúng ta nói, và cứ mỗi một lần có một cái việc tương quan thì chúng ta có thể nói với các ngài. Nhất là đại dịch thì chúng ta thấy là cần phải có các vị thiên thần, đúng không thưa chị?
Dạ.
Và nếu là chưa kể, chúng ta còn tin là chúng ta còn có các vị thiên thần bản mệnh nhé. Tức là những vị thiên thần mà Chúa dựng lên để mà được gọi đồng hành với chúng ta từ khi chúng ta sinh ra thì đến khi chúng ta về trời, chúng ta về với Chúa. Thì đấy là chúng ta hiểu được cái sự quan trọng tốt lành của Thiên Chúa và sự hiện diện của các vị thiên thần là như thế. Thế thì tối nay chắc có lẽ là đến đây chúng ta không còn nhiều giờ để chúng ta phải chấm dứt ở đây thôi, phải không chị?
Dạ. Con xin chào trả lời kết.
Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều lắm. Thôi thì chúng ta tiếp tục lạy Chúa. Chúng con thật là tri ân Chúa, và chúng con cảm thấy cuộc sống của chúng con nếu không được gắn kết và liên kết với Chúa, mỗi một nỗi lo âu, mỗi một sự gian truân qua những bài hát và lời nguyện, chúng con cảm nhận như thế cuộc đời của chúng con cần có một cái nơi nương tựa, một cái nơi mà chúng con cảm thấy an toàn nhất để chúng con cậy nương. Và vì thế, tình yêu Chúa đã dựng chúng con từ thuở đời đời. Chúa đã tạo dựng nên các vị thiên thần ở bên Chúa, và Chúa đã cho các vị được đến với cuộc sống chúng con như là một cách quan phòng bảo vệ chúng con. Vậy lạy Chúa, chúng con hiểu được yêu thương của Chúa đến với chúng con lần ấy, là cho chúng con rất cảm động và chúng con cảm thấy rất trăn trở để hiểu được rằng tình yêu đó cũng dẫn dắt chúng con nối kết với nhau. Vậy lạy Chúa, cho chúng con được sự nối kết với nhau, cho chúng con được cái tình yêu của Chúa mỗi ngày, để chúng con sống bản năng của con người trong bản năng yêu thương mà Chúa đã vốn dĩ dạy trong dựng nên chúng con trong linh hồn của chúng con. Ở với chúng con và đồng hành với chúng con lạy Chúa, và qua sự chuyển cầu của mẹ Maria và thánh cả Giuse, chúng con cầu xin những điều này nhờ danh Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen.
Và kính thưa quý vị thính giả, Minh Phượng và anh em gia đình Radio Bonsa thực hiện chương trình được sự phối hợp đặc biệt của Linh Mục Vũ Thế Toàn. Xin được tạm ngừng ở nơi đây trong kỳ thứ 89, và kính mời quý vị nhớ đón nghe chương trình Khoảnh khắc của tâm tình kỳ thứ 90 trong thứ hai tới. Thưa quý vị,
Ngài vực con lên cho đôi chân con vượt non ngàn, Ngài ôm con lên trên vai.